Hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2018, thứ hai trong tuần thứ 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 22 đến câu 27. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan, anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe xảy ra sau khi Đức Giêsu chữa một người quỷ ám làm cho bị kinh phong và Ngài cùng các môn đệ đi tới miền Ca-phác-na-um. Trên đường đi, Đức Giêsu một lần nữa nói cho các môn đệ biết về cuộc thương khó mà Ngài sẽ phải trải qua một cách rõ ràng để thi hành thánh ý Chúa Cha. Hẳn là các môn đệ ít nhiều đã hiểu những gì thầy mình nói, nên các ông mới tỏ ra buồn bã như thánh sử Matthew mô tả. Quả vậy, trong cuộc đời và sứ vụ của mình, cùng với những gì đã nói và đã làm, Đức Giêsu đều cho các môn đệ thấy và biết được con đường cứu chuộc của Thiên Chúa nơi bản thân của Ngài. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các môn đệ hãy bước theo con đường tự hạ yêu thương mà Ngài đã đi đến tận cùng vì nhân loại. Đoạn tiếp theo của bài tin mừng chính là sự minh chứng cho sự khiêm hạ và yêu thương đó của con Thiên Chúa làm người. Đó là việc Đức Giêsu tuân thủ việc đóng thuế cho đền thờ. Chúng ta biết, thời ấy, theo luật người Do Thái, mỗi nam công dân, kể cả những người sống ngoài đất thánh, mỗi năm một lần phải đóng thuế với số tiền tương đương hai ngày làm công, với mục đích chính đáng là lo chi phí cho việc thờ phượng như biểu hiện của việc thừa nhận Gia-vê là chủ tể của dân Israel. Những trao đổi giữa Đức Giêsu và ông Phê-rô, Đức Giêsu muốn nói cho mọi người biết rằng Ngài chính là con Thiên Chúa, Đấng là chủ đền thờ, mà nếu đã là chủ thì cớ chi phải nộp thứ thuế ấy. Đây cũng là cách thức mà Đức Giêsu gián tiếp cho mọi người nhận thấy rằng từ nay sẽ chấm dứt chế độ phụng thờ cũ của đền thờ Jerusalem mà hãy tập trung vào nền phụng tự mới, đó là chính bản thân của Ngài. Dù vậy, Đức Giêsu vẫn trung tín với con đường khiêm cung mà Thiên Chúa Cha đã định, và như thánh sử Matthew tường thuật, Đức Giêsu đã thực hiện phép lạ với số tiền vừa đủ để đóng thuế cho bản thân Ngài và ông Phê-rô. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, với những diễn tiến của xã hội tục hóa ngày nay trên nhiều bình diện văn hóa, xã hội và cả tôn giáo nữa, hơn lúc nào hết, việc chu toàn lề luật của một công dân, của một tín hữu Kitô quả là đầy cam go, đầy thách đố. Thế nhưng, với cách hành xử của Đức Giê-xu như trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại, người tín hữu Kitô có được những tiêu chuẩn rõ ràng. Đó là trong những hành xử hàng ngày, không những cần phải có công bằng, đúng luật định, mà phải đi xa hơn nữa, đó là thực hiện với lòng bác ái, với tình yêu thương. Quả vậy, thực tế cuộc sống quanh chúng ta có rất nhiều tình huống để người tín hữu có thể làm chứng cho tin mừng của Đức Giê-xu. Điều quan trọng là chúng ta có dám bước theo con đường của Đức Giê-xu hay không mà thôi. Đứng trước một sự việc, không những người tín hữu Kitô tự hỏi, đây có phải là điều buộc tôi phải làm hay không, mà còn cần đi sâu vào trọng tâm giáo huấn của Đức Giê-xu, đó là với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi, thì tôi phải hành xử như thế nào với anh chị em xung quanh tôi, để đáp lại tình thương Thiên Chúa đã yêu thương tôi đây? Đó là câu hỏi mà luôn cần mỗi tín hữu trả lời và thực hiện trong những sinh hoạt thường ngày, trong bổn phận công dân cũng như là người tín hữu Công giáo. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn biết suy gẫm và dẫn bước thực hành giáo huấn của Ngài, để chúng con có thể xứng đáng trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước.